Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp kết thúc 180 ngày hoạt động. Lãnh đạo hành Mỹ cần có cuộc hội đàm trước cuộc đối thoại Mỹ-Triều. Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn tạm thời việc bán tên lửa không đối không AIM-9X cho Hàn Quốc. Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp kết thúc 180 ngày hoạt động. Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp có nhiệm vụ tiếp nhận và điều tra tiếp những nghi ngờ chưa được làm sáng tỏ từ ba nhóm công tố viên đặc biệt trước đó đã chính thức khép lại 180 ngày hoạt động. Ba nhóm công tố viên đặc biệt từng điều tra ba vụ án lớn, gồm vụ thiết quân luật ngày 3 tháng 12 năm 2024, nghi ngờ xoay quanh cựu đệ nhất phu nhân Kim Gon Hee và vụ binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ. Sáng ngày 24 tháng 8, nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp đã tổ chức buổi họp báo cuối cùng, công bố kết quả điều tra trong suốt thời gian qua. Tính đến cùng ngày, nhóm đã truy tố tổng cộng 58 người. Một trong những vụ án được nhóm tập trung điều tra là nghi vấn liên quan đến việc di dời dinh thự tổng thống giữa nhiệm kỳ của ông Yoon. Hồi tháng 6 vừa qua, nhóm đã đưa ra xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Hành chính và An toàn Lee Sang-min, cựu chánh văn phòng tổng thống Kim Tae-ki và một số cựu quan chức phụ tổng thống khác, với cáo buộc chuyển đổi mục đích và giải ngân ngân sách nhà nước trái phép. Ngoài ra, cựu đệ nhất phu nhân Kim Gon-hee và một số nhân vật liên đới khác cũng bị truy tố. Nhóm công tố viên đặc biệt cũng tiến hành điều tra bổ sung vụ thiết quân luật, trong đó truy tố cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu chánh văn phòng an ninh quốc gia Shin Won-sik và cựu phó chánh văn phòng Kim Tae-ho với cáo buộc chỉ đạo truyền tải các thông điệp nhằm hợp thức hóa tình trạng thiết quân luật khẩn cấp tới Mỹ cùng các nước đồng minh. Liên quan đến vụ binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ, nhóm đã truy tố cựu thư ký kỷ cương công chức văn phòng tổng thống Lee Si-won với cáo buộc làm rò rỉ nội dung điều tra. Còn cựu tư lệnh phản gián quốc phòng Hoang Ju-son bị truy tố với cáo buộc che giấu thông tin. Tuy nhiên, một số vụ việc chưa thể kết luận trong thời hạn điều tra, dự kiến được chuyển cho cơ quan điều tra quốc gia thuộc cảnh sát tiếp tục xử lý. Lãnh đạo hành Mỹ cần có cuộc hội đàm trước cuộc đối thoại Mỹ-Triều. Ông Jeff Lies, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Chủ nghĩa Ưu tiên nước Mỹ, AFPI, ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương, đã gửi một bài viết tới kênh truyền thông theo khuynh hướng bảo thủ American Greenness. Trong đó, quan chức này đưa ra đề xuất Tổng thống Donald Trump nên có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae-myung và phối hợp chặt chẽ với Seoul trước khi gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Lies từng giữ chức chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và là một nhân vật thân cận với ông Trump. Trong bài viết, ông cho rằng lãnh đạo Nhà Trắng nên tới thăm Seoul và phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc trước khi xúc tiến cuộc gặp trực tiếp với ông Kim vào mùa thu năm nay. Quan chức này nhấn mạnh Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cần được cử ngay tới Seoul để phối hợp với Hàn Quốc thống nhất các nội dung chi tiết của cuộc hội đàm thượng đỉnh và cuộc đối thoại Mỹ-Triều. Phó Giám đốc AFP đánh giá chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung và hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong các lĩnh vực thương mại và an ninh. Các biện pháp thu hẹp quy mô những cuộc tập trận quân sự chung hành Mỹ cũng cần được phối hợp chặt chẽ với phía Seoul và không nên vượt quá phạm vi cần thiết cho các cuộc đàm phán. Ông cho rằng Hàn Quốc là đồng minh an ninh chủ chốt của Mỹ trong việc ứng phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn tạm thời việc bán tên lửa không đối không AIM-9X cho Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21 tháng 8 giờ địa phương cho biết đã phê chuẩn tạm thời việc bán cho Hàn Quốc tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder Block 2 và các trang thiết bị liên quan với tổng giá trị ước tính là 125 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Seoul đã đề nghị mua 103 tên lửa loại này và 10 thiết bị dẫn đường chiến thuật. Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích, thương vụ này sẽ hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Washington thông qua việc tăng cường an ninh cho một đồng minh chủ chốt, đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, thương vụ sẽ nâng cao năng lực của Hàn Quốc trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai bằng cách mở rộng năng lực phòng không, răn đe các cuộc tấn công trong khu vực và bảo đảm khả năng phối hợp tác chiến với quân đội Mỹ. Nhà thầu chính của thương vụ lần này là doanh nghiệp quốc phòng Mỹ RTX. Kết quả phê chuẩn cuối cùng sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định, Song quy trình này thường được thông qua mà không gặp trở ngại. Tình báo Hàn Quốc chưa phát hiện dấu hiệu Bắc Triều Tiên sắp cử thêm quân sang Nga. Trong tài liệu trình lên văn phòng nghị sĩ Yoo Jong-won của Đảng Sức mạnh Quốc dân, thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc ngày 23 tháng 8, Cục Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan tình báo các nước hữu quan, theo dõi sát sao động thái liên quan đến việc điều quân sang Nga của Bắc Triều Tiên. Một quan chức quân đội chia sẻ thêm với hãng tin Yonhap trong nước rằng, quân đội đang chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Bắc Triều Tiên điều thêm quân tới Nga, song hiện chưa ghi nhận động thái cụ thể nào của miền Bắc. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra khả năng Bình Nhưỡng có thể điều thêm 30.000 quân tới Nga. Về vấn đề này, bà Kim Yo-jong, trưởng ban tổng bộ Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, trong tuyên bố ngày 19 tháng 8 đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định đây là thông tin vô căn cứ. Cục Tình báo Quốc phòng ước tính kể từ tháng 10 năm 2024, Bắc Triều Tiên đã cử hơn 16.000 binh sĩ sang Nga, hỗ trợ hơn 15 triệu quả đạn pháo cùng các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ngoài ra, cơ quan này phân tích rằng các tên lửa do miền Bắc sản xuất cung cấp cho Nga rất có thể đã được cải thiện về tính năng, như độ chính xác nhờ việc tích lũy dữ liệu thực chiến và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Moscow. Cựu phó tổng thống Mỹ đề xuất gián tiếp cung cấp tên lửa Hàn Quốc cho Ukraine. Ông Mike Pence, từng giữ chức phó tổng thống Mỹ dưới nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh Ukraine đang rất cần được hỗ trợ tên lửa đánh chặn, đồng thời đề xuất về phương án triển khai gián tiếp tên lửa đánh chặn của Hàn Quốc thông qua trung gian là Mỹ. Xuất hiện trên đài CNN của Mỹ vào ngày 23 tháng 8 giờ địa phương, cựu phó tổng thống Pence đề cập đến việc Nga bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Khi mùa đông đang đến gần, Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Phát biểu này nhằm chỉ ra tính chất nghiêm trọng của tình hình khi kho dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ bị thiếu hụt do cuộc chiến tại Iran, khiến Washington không thể viện trợ tên lửa đánh chặn cho Kiev. Ông này chỉ ra rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo khi mùa đông tới, Nga có thể không chỉ tiếp tục tấn công trường học, bệnh viện hay các khu thương mại, mà còn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm đẩy người dân Ukraine vào cảnh giá rét khắc nghiệt. Vì vậy, lãnh đạo Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp chỉ 5% số tên lửa Patriot trong kho dự trữ, cho rằng chừng đó cũng đủ giúp Ukraine vượt qua mùa đông. Cựu phó tổng thống cho rằng các đồng minh khác của Mỹ cũng có thể đóng góp, nhấn mạnh Hàn Quốc đang sở hữu các tên lửa đánh chặn hiện đại và tinh vi. Cựu phó tổng thống cũng khẳng định đây có thể là cơ hội để tổng thống Lee Jae-myung tiến thêm một bước, cung cấp các tên lửa đánh chặn nói trên cho Mỹ, để Washington có thể triển khai ngay tại Trung Đông, Ukraine hoặc các nước đồng minh châu Âu. Chính giới Hàn Quốc đối đầu căng thẳng về chính sách bất động sản. Trong ngày 24 tháng 8, chính giới Hàn Quốc tiếp tục đối đầu căng thẳng xoay quanh chính sách bất động sản và phương án cải cách thuế của chính phủ. Hiện tại, chính phủ và đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành đã đạt được sự đồng thuận về phương án mở rộng phạm vi công nhận cư trú thực tế đối với người sở hữu một căn nhà nhưng không cư trú trực tiếp. Đảng Dân Chủ Đồng Hành nhấn mạnh, Quốc hội cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để sớm ổn định thị trường nhà ở, đồng thời tuyên bố sẽ khởi động tham vấn với chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ cung ứng nhà ở và bổ sung, hoàn thiện chính sách thuế một cách hợp lý. Ngược lại, Đảng Đối lập Sức mạnh Quốc dân thì chỉ trích quá trình tham vấn về chính sách bất động sản giữa đảng cầm quyền và chính phủ chỉ là một màn kịch phô trương. Việc chính phủ vàng sửa đổi phương án cải cách thuế công bố trước đó không lâu đã bộc lộ rõ sự bất đồng ý kiến với đảng cầm quyền. Đảng Sức mạnh Quốc dân nhấn mạnh, Đảng Dân Chủ Đồng Hành phải yêu cầu chính phủ từ bỏ chính sách bơm thuế, xem xét lại từ đầu đối sách bất động sản và chuyển hướng trọng tâm chính sách sang việc kiểm soát, thắt chặt tín dụng cho vay. Đảng Dân Chủ Đồng Hành và Đảng Sức mạnh Quốc dân vẫn bộc lộ rõ sự khác biệt về quan điểm đối với các vấn đề nội cộng hiện nay, bao gồm tranh cãi xoay quanh việc chánh án tòa án tối cao Cho Hee-tae đệ trình văn bản từ đề cử thẩm phán tòa án tối cao, cũng như chính sách bất động sản của chính phủ. Tay vợt An Se-yong giành danh hiệu vô địch cầu lông thế giới lần thứ hai sau 3 năm. Tại trận chung kết nội dung đơn nữ giải vô địch cầu lông thế giới của Liên đoàn cầu lông thế giới 2026 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 23 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc, tay vợt người Hàn Quốc An Se-yong, xếp hạng 1 thế giới, đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Nhật Bản Yamaguchi Akane, xếp hạng 2 thế giới, với tỷ số 2-0, qua đó giành huy chương vàng. Với chiến thắng lần này, cô đã một lần nữa trở lại vị trí số 1 thế giới sau 3 năm. Mặt khác, ở nội dung đôi nữ, Isohi và Bekhana, xếp hạng 3 thế giới, cũng đánh bại đôi vợ của Trung Quốc là Liu Shengshu và Thanh Ninh, xếp số 1 thế giới, với tỷ số 2-0 để giành thêm một tấm huy chương vàng cho Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên cầu lông nữ Hàn Quốc trở lại ngôi vô địch nội dung đôi tại giải vô địch thế giới sau 31 năm kể từ năm 1995. Thành tích tại giải lần này giúp cầu lông Hàn Quốc một lần nữa khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới khi giành được những tấm huy chương vàng ở cả nội dung đơn và đôi tại giải đấu năm nay. Tàu container của Hàn Quốc lần đầu chuyến đi thử nghiệm qua tuyến hàng hải Bắc Cực. Tàu Panstar Agro chở container của Hàn Quốc ngày 22 tháng 8 đã rời cảng Busan, di chuyển qua tuyến đường hàng hải Bắc Cực để đến châu Âu. Tàu dự kiến tiến vào tuyến đường Đông Bắc vào ngày 30 tháng 8 và đi qua vùng biển Bắc Cực vào ngày 7 tháng 9. Đây là chuyến hải trình thử nghiệm qua tuyến đường hàng hải Bắc Cực đầu tiên của tàu Hàn Quốc sau 13 năm kể từ năm 2013. Và cũng là lần đầu tiên một tàu container của Seoul được vận hành trên tuyến đường hàng hải Bắc Cực, nhằm thử nghiệm tính khả thi của việc đưa tuyến đường này vào vận hành mạng lưới logistics thực thụ. Tuyến đường Đông Bắc chạy qua phía bắc nước Nga, nối châu Á với châu Âu, có chiều dài khoảng 13.000 km, ngắn hơn khoảng 35% so với tuyến đường truyền thống dài 20.000 km đi qua kênh đào Suez. Con tàu trên sẽ lần lượt cập các cảng của Anh vào ngày 9 tháng 9, của Hà Lan vào ngày 11 tháng 9 và cảng ở Ba Lan ngày 15 tháng 9. Tổng thời gian hải trình kéo dài khoảng 45 ngày và dự kiến sẽ về lại Busan vào khoảng ngày 5 tháng 10. Tàu chở tổng cộng 837 TEU với 737 TEU hàng hóa gồm các sản phẩm hóa chất, ô tô đã qua sử dụng, linh kiện ô tô và container rỗng. Thủy thủ tàu gồm hơn 20 người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.